Lời Chúa là sự sống cho chúng ta. Thời gian phước hạnh này, trước khi chúng ta nghe sứ điệp của Chúa qua mục sư quản nhiệm, kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền chương 14, từ câu 14 đến câu 20. Mùa gặt và mùa hái nho. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống đất và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa, từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: Hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành. Rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm.
Kính mời hội thánh đồng ngồi. Trước khi học lời Chúa với nhau, xin hội thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, trước khi học lời của Ngài, chúng con đến và trình dâng lên Chúa một số vấn đề mà chúng con biết rằng chúng con cần Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện cho những ông bà anh chị trong hội thánh, là những người đang mang những chứng bị nan y, những biến bệnh nan y, họ cần được sự an ủi, sự khích lệ, sự chữa lành của Chúa, và họ cần tình yêu thương của hội thánh Chúa. Con cầu nguyện những người lớn tuổi, có những người trong viện dưỡng lão, có những người nằm trên giường bệnh. Con cũng nay xin Chúa đến với họ, an ủi họ, khích lệ họ và cho họ được tìm được niềm vui trong hoàn cảnh khó khăn đó và kinh nghiệm được sự chữa lành của Ngài. Con cầu nguyện cho các hội thánh Chúa khắp mọi nơi. Trong hoàn cảnh này, mọi việc thờ phượng Chúa tại nhà thờ phải bị ngưng lại, và chúng con thờ phượng Chúa qua các phương tiện truyền thông. Xin Chúa an ủi con cái của Chúa, để mỗi người có thể tham dự dầu qua màn ảnh, nhưng cũng được nghe tiếng phán của Chúa phán riêng với mình. Con cầu nguyện để cho dịch lệ này sớm chấm dứt, và xin Chúa cho chúng con sớm có thuốc để chữa trị. Và một ngày, con tin rằng không xa, chúng con sẽ được trở lại thờ phượng Chúa tại nhà thờ. Xin Chúa cho các hội thánh khắp nơi cũng có thể dùng phương tiện truyền thông này mà đưa sự thờ phượng đến với từng gia đình một. Con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con, phán dạy chúng con, và cho chúng con biết rằng sẽ có một thời gian mà chúng con không biết lúc nào, chúng con sẽ chạy dông dài tìm kiếm lời của Chúa. Thì bây giờ chúng con còn có lời của Chúa đây, thì xin Chúa chúng con yêu mến lời của Ngài, lắng nghe lời của Ngài và nếm trải sự ngọt ngào của lời Chúa cho chúng con. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong các phần thưởng, quý ông bà anh chị thích phần thưởng nào nhất? Thứ nhất là được bằng khen hay là giấy khen, bảng khen. Thứ hai là được huy chương. Thứ ba là được thẻ tiền coupon. Thứ tư là được vé phi cơ hay tàu thủy đi du lịch. Thứ năm là được cho tủ lạnh, máy rửa chén, v.v. Thứ sáu là được tăng lương. Thứ bảy là được một số tiền mặt. Riêng tôi thích được thưởng bằng vé phi cơ hay là tàu thủy đi du lịch hải ngoại. Trong các hình phạt tử hình còn áp dụng thế giới ngày hôm nay, quý ông bà anh chị sợ hình phạt nào nhất? Thứ nhất bị ném đá chết, thứ hai bị treo cổ chết, thứ ba bị ngồi cái điện chết, thứ tư là bị sửa bắn chết, thứ năm là bị chích thuốc độc chết, thứ sáu là bị chặt đầu chết, thứ bảy là bị hơi ngạt chết. Có một hình phạt nữa mà sống cũng như chết là phải sống với người vợ dữ. Tôi sợ hình phạt này rất rất nhiều, vì không có gì đau đớn bằng là phải chết từ từ. Trung Hoa lục địa là quốc gia xử tử nhiều người nhất trên thế giới. Thứ nhì là Iran, thứ ba là Saudi Arabia, thứ tư là Việt Nam, thứ năm là Iraq, thứ sáu là Ai Cập, thứ bảy là Hoa Kỳ. Số người bị xử tử của các quốc gia trên thế giới không bằng số người bị xử tử tại Trung Hoa lục địa. Đến ngày cuối cùng cũng có thưởng và có phạt. Kinh Thánh đoạn 14, câu 14, câu 20 cho chúng ta thấy hình ảnh tổng quát về sự thưởng phạt của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh ghi: Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Trong cựu ước, tiên tri Đa-ni-ên kể lại khải tượng của mình như sau: Tôi lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Trong Tân Ước, Chúa Thánh Giê-xu cho các môn đệ biết rằng con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Rồi sứ đồ Giăng ghi trong khải tượng của mình về sự đoán phạt cuối cùng qua đoạn 14 câu 4 rằng: Tôi nhìn xem thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Sứ đồ Giăng nhìn thấy lời tiên tri của Đa-ni-ên và lời phán trước của Chúa Thế Giê-xu thành sự thật. Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trên mây trời. Chúa Thế Giê-xu giống như con người ngồi trên mây là sự kiện mà Ngài đã trả lời cho câu hỏi: Ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Thì Chúa Thế Giê-xu phải đáp rằng: Thật như lời, và lại ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời mà xuống. Như đã từng nói trong Thánh, động từ ngồi thường được dùng để diễn tả một người đã hoàn tất công việc. Không những như vậy thôi, Chúa Thế Giê-xu giống như con người ngồi trên mây, đội đầu đội mão triều thiên vàng, nói đến Ngài là vua, Ngài cầm quyền cả trời đất này. Chúng ta giống như một người khách đi đường nhìn một người khác, không có phản ứng gì đặc biệt, cho đến ngày chúng ta đứng trước vành móng ngược trong tòa án và người kia đang ngồi trên ghế chánh án, chúng ta sẽ sợ người đó. Bây giờ qua các hình ảnh và ngay cả qua các câu chuyện trong bốn sách Tinh Lành, chúng ta nhìn Chúa Thế Giê-xu sẽ không như chúng ta sẽ nhìn Ngài ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Đừng nói chỉ đến chuyện lớn lao đó. Đôi khi có người gặp tôi, không biết tôi là mục sư, xưng anh tôi ngọt xớt như người bạn hàng xóm. Nhưng khi được biết tôi là mục sư, dầu tôi rất hiền và dễ thương, người đó vội vàng xin lỗi đi, xin lỗi lại, đổi cách xưng hô, đổi thái độ và có thể giữ khoảng cách. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta thật sự biết Chúa Thế Giê-xu là ai, đặc biệt trong ngày cuối cùng, chúng ta chắc sẽ thay đổi thái độ đối với Ngài rất rất nhiều. Tại đây quan trọng hơn, tay Chúa Thế Giê-xu cầm lưỡi liềm bén, tượng trưng sự phán xét. Nhưng chúng ta cần lưu ý là trong phân đoạn này ghi lại hai sự phán xét. Một là Chúa Thế Giê-xu sẽ gặt lúa mì đem vào kho của Đức Chúa Trời, đề cập đến sự cuối cùng của con dân Chúa. Và thứ hai là thiên sứ hái nho đem vào máy ép để chứa vào thùng rượu, đề cập đến sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên người khước từ hoặc chống đối Chúa Thế Giê-xu. Dầu muốn dầu không, chúng ta sẽ đối diện với một sự thật: chúng ta phải gặt những gì chúng ta gieo. Những gì chúng ta gieo, hoặc gieo trong xác thịt, hoặc gieo trong thánh linh, đều sinh ra hạt, ra trái. Rồi hạt sẽ phải gặt và trái sẽ phải hái. Sự ban thưởng và đoán phạt chắc chắn sẽ xảy ra. Vấn đề quan trọng là từ nay cho đến ngày đó chúng ta phải sống như thế nào. Nhưng ta phải nhớ đến ngày cuối cùng, Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Mặc dầu Sa-tăng, thế lực trần gian và tiên tri giả dường như đang hành động mạnh mẽ trên thế giới, nhưng mà tất cả đều bị giới hạn thời gian và chắc chắn thế lực đó sẽ bị sụp đổ. Bây giờ thật là quan trọng để chúng ta đưa ra sự lựa chọn đúng để biết sống như thế nào và biết cuối cùng mình sẽ đi về đâu. Vì chúng ta, những con dân của Chúa Giêsu, sẽ phải đứng trước tòa án của Ngài để được phần thưởng hay mất phần thưởng. Rồi Kinh Thánh viết tiếp: có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng kêu lớn đấng ngồi trên mây rằng: hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa gặt dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây, cho thấy thiên sứ từ Đức Chúa Trời chuyển lời đến Chúa Thế Giêsu về sự đoán phạt. Điểm này nhắc chúng ta đến lời Chúa Thế Giêsu phán với môn đệ của Ngài: về Ngài và giờ đó chẳng ai biết gì hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Lời đó như thế này: hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Giống như mỗi năm, tùy theo quốc gia có mùa gieo và có mùa gặt. Thí dụ tại tiểu bang New South Wales, dân chúng gieo mùa lúa mì vào tháng 4 đến tháng 5 và mùa gặt rơi vào tháng 10 đến tháng 11 mỗi năm theo chu kỳ của Đức Chúa Trời cho. Cũng vậy, Đức Chúa Trời có thời điểm cho mùa gặt cuối cùng. Như Chúa Thế Giêsu đã cho biết, đến mùa gặt ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Có thể nói mùa gặt được ghi từ câu 15 đến câu 16 là mùa gặt những người được cứu hay những người có tên trong sách sự sống. Còn mùa gặt được ghi từ câu 17 đến câu 20 là mùa gặt những người khước từ và thù nghịch với Chúa Thế Giêsu. Tại sao ta biết như vậy? Thứ nhất, Chúa Thế Giêsu gặt mùa gặt thứ nhất, còn thiên sứ gặt mùa gặt thứ hai. Mà Luca đoạn 3 câu 17 ghi rằng: tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sạch săn lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Thứ hai, con dân Chúa thường được ví sánh là lúa mì, khác với cỏ lùng. Còn thùng nước nho thạnh nộ thường được ví sánh cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với những người khước từ và thù nghịch với Chúa Thế Giêsu. Và thứ ba, dựa theo Khải Huyền đoạn 20 từ câu 12 đến câu 15, thứ tự phán xét của Đức Chúa Trời dành cho những người có tin trong sự sống xảy ra trước, và sự đoán phạt những người khước từ và chống đối Chúa Thế Giêsu xảy ra sau, như được diễn tả trong phân đoạn này. Lưỡi liềm tại đây có nghĩa là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khi nào đến mùa gặt lúa của Chúa Thế Giêsu, Ngài cho biết tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Và Kinh Thánh cũng ghi: hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã xa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Ngày nay, hầu hết các phần đất trên thế giới đều nghe tin lành qua truyền hình, đài phát thanh, website, Facebook, YouTube, v.v. Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, Đức Chúa Con đã chết tha cho tội của chúng ta, và Đức Thánh Linh đóng ấn chúng ta. Mọi người tin nhận Chúa Giêsu đều được cứu hay đều sẽ được đem vào kho của Đức Chúa Trời. Như vậy từ đây đến đó, chúng ta, những người được cứu sẽ làm gì? Trước hết, chúng ta trung tín với niềm tin giữa những sự thử thách đạo, biết rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hậu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Sao nữa, đây là thời gian Đức Chúa Trời giao chúng ta trách nhiệm làm chứng cho muôn dân, và cho những người không phải là tuyển dân Israel được trở thành tuyển dân của Ngài để đủ số. Chúng ta có muốn đóng góp vào công tác vĩ đại này không? Chúng ta có sẵn lòng dành thì giờ, tiền bạc, sức lực để có nhiều bó lúa đưa vào kho của Đức Chúa Trời không? Và Kinh Thánh tiếp: một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái liềm, lưỡi liềm bén. Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng: hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném vào thùng lớn thành nộ Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dài đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1,600 dặm. Bây giờ, một thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một cái lưỡi liềm bén, giống như đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất. Nhưng đây là một mùa gặt khác, mùa hái nho. Như đã nói, đây là mùa gặt những người khước từ và thù nghịch với Chúa Thế Giê-xu. Tại sao? Vì nho đã chín rồi. Có nghĩa là tội lỗi con người đã đến chỗ tột cùng. Như tiên tri Gioan viết, hãy tra lưỡi hái vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn vì tội ác chúng nó là lớn. Khi hứa ban vùng đất Palestine cho Abraham, Đức Chúa Trời có phán rằng con cháu của Abraham sẽ nhận được khi tội lỗi dân Amorit đầy trọn, và vì lúc ấy họ phải gánh lấy hậu quả của tội lỗi mình. Khi Đức Chúa Trời quyết định dùng lửa tiêu diệt thành Sodom và Gomorrah, Ngài cho biết tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là lớn quá, tội lỗi của thành đó thật là trọng. Khi nhìn đến tình trạng luân lý đạo đức tôn giáo của thế giới ngày nay, với những cảnh loạn luân, sống đồng giới tính, đổi giống, các hoàng tử trong gia đình giết nhau vì tiền bạc hay vì giận, trộm cướp của vũ trang, tham nhũng, v.v. Chúng ta nhận thấy tội lỗi của con người đầy trọn chưa? Rồi một vị thiên sứ khác nữa có quyền trai cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Cho thấy thiên sứ này từ bàn thờ nơi có lửa sông hương và có hương ba lên với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Đó là những người tử đạo, như Khải Huyền đoạn 8 câu 3 câu 5 ghi. Lời cầu nguyện của các thánh đồ tử đạo là lời gì? Khải Huyền đoạn 6 câu 9 câu 10 cho biết, khi chiên con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng, lại Chúa đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở dưới đất cho đến chừng nào. Và bây giờ, lời cầu nguyện đó được Đức Chúa Trời nhậm. Như vậy, nho đã chín rồi và câu thùng ấy phải dài đạp tại ngoài thành, tức là thành thánh, tượng trưng sự đoán phạt của những người bắt bớ con dân Chúa, khước từ và chống đối Chúa Thế Giê-xu. Điều này được xác nhận trong Khải Huyền đoạn 20:27. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Nho sẽ bị cắt, đưa vào bàn ép nho, và nước ép nho sẽ bị đổ vào thùng lớn thành nộ Đức Trời, tượng trưng cho những người bắt bớ con dân Chúa, khước từ và chống đối Chúa Thế Giê-xu sẽ phải nhận lấy hình phạt của Ngài. Khi diễn tả huyết trong thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa dài khoảng 1,600 dặm. 600 dặm này là tính theo thước đo của người Do Thái, nghĩa là khoảng 300 mét của chúng ta ngày nay. Khi nó đến huyết chảy ra, cao đến khớp ngựa và kéo dài 300 mét, tác giả muốn diễn tả quang cảnh kinh khủng của chiến tranh. Ý này diễn tả hình phạt chắc chắn sẽ xảy ra, và xảy ra một cách kinh hoàng vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta thường diễn tả, chúng ta diễn tả rằng máu chảy như sông. Làm sao con người có thể tránh được cơn thạnh nộ này? Chúa của Thế Giê-xu là nơi trú ẩn an toàn, vì Ngài đã đổ huyết mình đền tội tha cho chúng ta. Nếu chúng ta yêu thương vợ, yêu thương chồng, yêu thương con cái đến nỗi sẵn sàng hy sinh bao thì giờ, công sức, tiền bạc để họ có một đời sống thoải mái, chúng ta có quan tâm và biết chắc họ sẽ không bị chịu sự đoán phạt này không? Tôi có hai cháu nội, và đương nhiên tôi rất thương hai cháu của tôi. Thương hơn vợ nữa, thương hơn con nữa. Mỗi khi được biết con tôi không có tiền bạc như để gửi con cháu, để gửi cháu tôi đi học thêm vũ ba lê hay là thể dục thẩm mỹ hay là đến nhà trẻ là tôi buồn. Tôi hỏi ngay con tôi rằng cần bao nhiêu tiền để cháu có thể đi học thêm, ông nội sẽ gửi qua. Tôi tin rằng ai có cháu nội hay cháu ngoại đều thương con giống, đều thương cháu giống như tôi vậy. Hãy hết lòng cầu nguyện cho con cháu chúng ta, khuyên mời họ ăn năn tội và tin nhận Chúa Thế Giê-xu, vì làm sao chúng ta không đau lòng khi thấy con cháu chúng ta nhận lấy hình phạt đời đời. Thời gian gần đây, trước dịch coronavirus, nhiều người trong chúng ta hết sức quan tâm đến sức khỏe và đời sống của mình. Chúng ta mua khẩu trang, mua dung dịch rửa tay, mua thuốc đề tăng đề kháng, mua gạo, mua mì gói, mua thức ăn, và ngay cả mua giấy vệ sinh nữa. Đến nỗi nhiều siêu thị và cả nhà thuốc tây đều không còn để bán. Không những như vậy thôi, chúng ta đưa lên mạng nhiều tin tức về số người mắc bệnh và số người chết khắp nơi trên thế giới, về những thành phố bị cô lập, về trường học bị đóng cửa, v.v. Khủng hoảng càng thêm khủng hoảng. Đây là phản ứng tự nhiên, mặc dù nó hơi quá đáng. Nhưng mà chúng ta sẽ phản ứng thế nào và sẽ sống thế nào trước những dữ kiện được ghi trong phân đoạn thánh này? Và chúng ta suy nghĩ gì về tình trạng đời sống tâm linh của những người ở trong gia đình chúng ta và ở xung quanh chúng ta? Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ thức tỉnh mỗi chúng ta. Xin ta phí cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, lời Chúa một lần nữa nhắc nhở chúng con về sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Ngài phán xét con dân Ngài để ban thưởng hoặc là để người đó bị mất phần thưởng. Và Ngài phán xét những người khước từ chống đối Ngài bằng hình phạt đời đời. Chúa ơi, chúng con là những người đã tin nhận Chúa, được làm con cái của Chúa. Nhưng mà có thể một phần tử nào đó trong gia đình chúng con chưa tin Chúa. Một người bạn, một người hàng xóm của chúng con chưa tin Chúa. Vì chúng con này xin Chúa đặt gánh nặng này vào lòng chúng con. Vì chúng con biết rằng nếu chúng con cứu họ khỏi sự chết mất đời đời, thì đó là một sự ban thưởng rất lớn cho chính chúng con và cho chính họ nữa. Xin Chúa dùng lời Ngài tiếp tục dạy dỗ, đánh động tâm lòng của chúng con, để chúng con không ngừng nghỉ mà bày tỏ một đời sống mình là con cái của Chúa, để đó là một cách làm chứng cho người khác biết về Chúa của chúng con. Và nếu có dịp tiện, chúng con sẽ nói cho người khác biết về tình yêu của Ngài nữa. Con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.